Mãng Hoang Kỳ, chương 1471, góc truyện audio.com, Cửu Trần cười nói, được, ta cũng thấy cần có thời gian tham ngộ. Hai người nhanh chóng rời đi, lại chạy hơn 10 năm, hoàn toàn vào sâu trong phạm vi đạo minh, họ chọn một ngôi sao. Ngôi sao đó đi, vèo vèo, Kỳ Ninh, Cửu Trần đáp xuống một ngôi sao. Cửu Trần đứng trên nền đất hét to một tiếng, mây đến, quanh ngôi sao kéo mây dày, nhiều tầng mây xuất hiện, trong tầng mây hiện ra chút trận pháp phù văn ngăn cách trong ngoài khiến bên trong tự thành một phương thiên địa. Kỳ Ninh, Cửu Trần muốn không lộ ra hơi thở, thế giới cảnh lợi hại chút, hoặc các đạo quân khi mở mang động phủ trên một ngôi sao cũng thường làm như vậy. Giống như khi Kỳ Ninh mới vào Đại Mạc vực, Vụ Nham Tinh nằm trên một ngôi sao. Cửu Trần lại hét to. Mưa rơi, cơn mưa to chút xuống như thác đổ, rất nhanh ngôi sao khô cạn xuất hiện hồ nước, có cả đại dương. Với thủ đoạn của Kỳ Ninh, Cửu Trần chỉ trong 3 ngày ngôi sao đã hoàn toàn biến hình. Có tầng mây, có hồ nước biển cả, có vô số thực vật, sâu kiến bắt đầu sinh ra. Cửu Trần vung tay lên, đi, một số sinh linh trong động thiên Cửu Trần mang theo đã hiện ra, có hàng vạn nhân tộc phàm tục, các loại dã thú, cá tôm, chim bay. Ngôi sao này thành động phủ thích hợp ẩn cư, Cửu Trần mong đợi nói. Chúng ta ở trong thế giới động thiên của Chí Tôn quá ngắn ngủi, chưa tham ngộ kỹ pháp môn của nhiều chúa tể. Chờ tham ngộ tỉ mỉ rồi có lẽ sẽ có thu hoạch lớn, hy vọng hợp đạo càng tăng cao hơn. Ta tham ngộ nhiều pháp môn của các chúa tể hơn có lẽ sẽ đột phá. Kỳ Ninh kẹt ở bước cuối cùng mãi không cách nào vượt qua, nếu bước qua được hắn sẽ là tứ bộ đạo quân, khi đó tung hoành vô tận cương vực khó gặp địch thủ. Mạnh hơn Kỳ Ninh chắc chỉ có 3 chúa tể, nhưng bước này rất khó khăn. Hiện tại bị tộc Vĩnh Hằng truy sát, hai người quyết định nghiên cứu thấu triệt truyền thừa của hơn 300 chúa tể, yên tâm tĩnh tu. Kỳ Ninh ẩn cư tiềm tu không bao lâu thì biết sư phụ Bồ Đề, Phong Ma từ bên ngoài trở lại tam giới, định đột phá cảnh giới sinh tử đạo quân. Tam giới, Rực Xà Hồ trên đảo Minh Tâm, Kỳ Ninh mặc đạo bào màu đen, Bồ Đề, Phong Ma ngồi uống rượu nói chuyện. Bồ Đề cười nói, ta và Phong Ma huynh xông xáo bên ngoài mấy ức năm, thu hoạch rất lớn, cảm thấy đã đến lúc đột phá sinh tử đạo quân. Phong Ma đắc ý nói, ha ha ha, hai ta phiêu bạt Đại Mạc vực, thậm chí đi mấy cương vực xung quanh. Không phải ta thổi phồng chứ e rằng khó tìm ra địch thủ trong thế giới cảnh. Kỳ Ninh kinh ngạc nói, ồ, Phong Ma, sư phụ, các người có thể diễn luyện để ta xem cảnh giới không? Phong Ma mỉm cười nói, được, xung quanh xuất hiện các bóng dáng Phong Ma, mấy chục người biểu tình khác nhau, dáng vẻ cũng khác. Kỳ Ninh gật gù, đạo Phong đạt đến cảnh giới này xem như hiểu được đạo mạnh nhất rồi. Bồ Đề đặt ly rượu xuống, hãy xem thủ đoạn của vi sư, thời không xung quanh khuếch tán sóng gợn, không gian biến đổi như ngăn cách với bên ngoài, tốc độ chảy của thời gian cũng thay đổi. 3 người như trên chiếc thuyền nhỏ, bên ngoài là dòng sông thời không. Kỳ Ninh giật mình kêu lên, đạo thời không của sư phụ đã hiểu được đạo mạnh nhất. Nên biết lúc trước Kỳ Ninh để lại pháp môn ở tam giới rất bình thường, lấy từ Thiên Thương Cung, không có truyền thừa đỉnh cao như đẳng cấp chúa tể. Vậy mà sư phụ và Phong Ma ngộ ra đạo mạnh nhất. Nên biết Kỳ Ninh cũng có các cơ duyên như thiên. Góc truyện audio.com, Thương Cung, vùng đất khởi nguồn cổ vực cuối cùng mới thành trung cực kiếm đạo. Nếu không có đủ cơ duyên thì hắn chẳng giỏi hơn Bồ Đề, Phong Ma bao nhiêu. Kỳ Ninh thầm kinh thán, thiên tư của sư phụ và Phong Ma thật yêu nghiệt, thật ra các tiên ma của tam giới đều có thiên tư yêu nghiệt. Năm xưa không có truyền thừa gì, hoàn toàn dựa vào tự mình sáng tạo. Giống Tam Thanh, Như Lai, nhân tộc Tam Hoàng, Hậu Nghệ, Bồ Đề đều có thể chiến đấu vượt cấp cảnh giới hơn xa đối thủ cùng đẳng cấp ở bên ngoài. Yếu hơn chút như Tôn Ngộ Không, Ngọc Đỉnh Đạo Nhân, Phật Di Lặc bàn về cảnh giới vẫn cao hơn tu hành giả bên ngoài. Kỳ Ninh trịnh trọng nói, Phong Ma, sư phụ tạm thời khoan đột phá, ta để lại chút pháp môn đỉnh cao nhất trong tam giới bí các, hai người đi xem thử trước. Bồ Đề, Phong Ma kinh ngạc kêu lên, pháp môn đỉnh cao nhất. Pháp môn lúc trước đã tốt lắm rồi, còn có đỉnh cao hơn. Hai người nhìn Kỳ Ninh, tuy họ có thiên tư rất tốt, lúc mới thành thế giới cảnh thì thế giới cảnh bình thường khó đấu lại hai người. Nhưng họ trải qua không thần kỳ như Kỳ Ninh, không có kỳ ngộ nhiều bằng hắn. May mắn Kỳ Ninh đưa đến nhiều pháp môn cho tam giới, không thì thiên tư như Bồ Đề, Phong Ma đã bị lãng phí. Kỳ Ninh cười cười, không nói tỉ mỉ, xem rồi biết, được, chúng ta đi xem thử. Bộ dạng bí hiểm của Kỳ Ninh làm hai người ngứa ngáy, muốn đi tam giới bí các ngay. Kỳ Ninh mới bỏ vào phần thế giới cảnh trong truyền thừa của hơn 300 chúa tể vào tam giới bí các. Kỳ Ninh nhìn theo sư phụ Bồ Đề, Phong Ma rời đi, hắn lắc người vèo một cái đến hư không bên ngoài tam giới. Kỷ Ninh đứng một mình giữa hư không nhìn 3.000 đại thế giới, ức vạn tiểu thế giới từ 4 phương 8 hướng. Kỷ Ninh kinh thán, ta càng lúc càng cảm giác tam giới bất phàm. Lúc trước ta mới ra ngoài sông sáo đã lờ mờ biết tam giới không tầm thường, nhưng cảm thấy không quá khoa trương. Qua mấy ức năm sau tam giới đã thay đổi khác hẳn. Tam giới biến đổi từ từ nên ban đầu Kỷ Ninh không có cảm giác gì, nhưng trong ức năm nhìn lại đã thay đổi rất lớn. Năm xưa Tam Thanh Đạo Nhân, nhân tộc Tam Hoàng, Như Lai Phật Tổ, Hậu Nghệ Tâm Ma Lão Tổ chói mắt nhất đều chiến chết. Bồ Đề, Phong Ma cảnh giới ngang ngửa những người đó thì vẫn sống, giờ sắp trùng kích cảnh giới sinh tử đạo quân, mà không phải loại bình thường, hai người giống đám tiên ma đỉnh cao nhất năm đó. Như Tôn Ngộ Không, Phật Tổ Di Lặc Dương Tiễn, một đám tu luyện mấy ức năm liên tiếp đột phá đến thế giới cảnh. Ngay cả Minh Nguyệt mặc dù thiên tư hơi yếu chút nhưng lúc đó chỉ dựa vào sức mình đã thành thiên tiên, giờ được Kỷ Ninh bồi dưỡng đi vào đẳng cấp tổ tiên. Hơn nữa, xác suất tiên ma trong tam giới trở thành thiên tiên tăng lên mảng lớn. Dù có một số thất bại thành tán tiên cũng sẽ chuyển kiếp, đa số thành công làm thiên tiên. Chỉ vài người xui xẻo chết dưới thiên kiếp. Cách chương.